Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được đón tiếp quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Mong rằng quý vị đã có những ngày Tết vui vẻ, an lành với bạn bè và người thân trong gia đình. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trở lại với chủ đề tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Tất cả những nguyên tắc chúng tôi trình bày về cách sống và cách cư xử với người chung quanh, đặc biệt là cách sống với vợ và chồng, đều trích từ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài tạo dựng nên chúng ta, và chính Ngài đã thiết lập hôn nhân để đời sống chúng ta được hạnh phúc và có ý nghĩa. Chúa cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc về cách sống và cư xử với nhau trong hôn nhân, để nếu chúng ta áp dụng lời Chúa dạy, hôn nhân của chúng ta sẽ được lâu bền và tràn đầy hạnh phúc. Kinh Thánh có nhiều lời dạy về hôn nhân và đời sống gia đình, về cách vợ chồng đối xử với nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy: người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Và ông cũng dạy: người làm chồng hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Và sứ đồ Phao-lô kết luận: mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 và 25. Lời Chúa dạy thật đơn giản, dễ hiểu. Tuy nhiên là con người bất toàn và yếu đuối, khi sống bên cạnh vợ chồng mình hết ngày này sang ngày khác, chúng ta khó tránh được va chạm, tránh được việc nói hay làm những điều buồn lòng nhau, gây tổn thương cho nhau. Mục sư Ed Young trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân đã viết như vậy: vợ chồng dù yêu nhau đến đâu cũng vẫn là con người bất toàn, nên không tránh được những lúc làm buồn lòng nhau. Khi vợ chồng có điều bất bình hay bất hòa với nhau, nếu chúng ta không quan tâm giải quyết ngay hoặc giải quyết không đúng cách, sự căng thẳng giữa hai người sẽ thêm lên, vợ chồng sẽ giận nhau nhiều hơn, sự ngăn cách giữa hai người sẽ càng to lớn hơn. Trong hôn nhân, mỗi khi có điều buồn phiền với người bạn đời, tấm lòng hay tình cảm của chúng ta thường trải qua 4 giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất, tấm lòng hay trái tim của chúng ta bị tổn thương. Giai đoạn thứ hai là lòng chúng ta trở nên lạnh lùng, dửng dưng. Thứ ba, chúng ta trở nên cứng cỏi, không thể thay đổi được. Và giai đoạn thứ tư, tấm lòng hay trái tim của chúng ta đã chết, không còn cảm xúc gì nữa. Chúng tôi xin trình bày chi tiết từng giai đoạn đó sau đây. Trước hết là khi tấm lòng hay trái tim bị tổn thương. Trong đời sống vợ chồng, có lẽ chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm khi tấm lòng hay tình cảm của mình bị tổn thương. Đó là khi người phối ngẫu vì vô tình hay cố ý nói hay làm điều gì đó khiến chúng ta bị chạm tự ái hay bị tổn thương, nên chúng ta đau lòng. Nếu là người tinh ý bén nhạy, khi lỡ nói hay lỡ làm điều gì khiến vợ hay chồng mình buồn hay tổn thương, chúng ta sẽ biết ngay. Là vợ chồng sống chung với nhau một thời gian, chúng ta biết ngay khi có chuyện không vui xảy ra, khiến cho người phối ngẫu, phiền giận, buồn nản. Không ai lập gia đình đã lâu mà nói rằng, tôi chẳng bao giờ biết lúc nào chồng tôi giận hay lúc nào vợ tôi buồn. Vì chúng ta biết, chứ không thể không biết. Nhưng điều quan trọng là khi biết mình đã lỡ nói hay làm gì khiến vợ hay chồng phiền giận, không vui, chúng ta cần bén nhạy, thông cảm, để rồi xin lỗi và sửa đổi, để sự buồn giận và tổn thương đó không còn nữa. Nếu chúng ta bỏ qua hay làm ngơ như không có chuyện gì cả, thì vợ hay chồng chúng ta sẽ bị tổn thương nhiều hơn, vì vậy sẽ đưa đến giai đoạn kế tiếp nguy hiểm hơn, đó là lúc tấm lòng lạnh lùng, dửng dưng. Điều này xảy ra khi một người biết người kia đang buồn hay đang giận, nên tìm cách đến gần để gợi chuyện, nhưng không phải nói để giải hòa hay xin lỗi, mà làm như mọi việc vẫn bình thường, không có chuyện gì phải xin lỗi hay làm hòa. Lúc đó vợ chồng cũng có đối thoại, có nói chuyện với nhau, nhưng không đả động đến nan đề để giải quyết. Có thể người này hỏi người kia, em hay anh có chuyện gì buồn hay là không vui phải không? Nhưng rồi nói lảng sang chuyện khác, không chờ cho người kia trả lời, cũng không đả động gì đến lý do tại sao vợ hay chồng mình buồn. Và vì vậy, nan đề không được giải quyết. Người đang buồn có lẽ ngại nên trả lời, không, không có chuyện gì hết. Rồi hai vợ chồng nói lảng sang chuyện khác. Vợ chồng đang có nan đề nhưng cả hai đều tránh, không muốn nói đến. Vì vậy, người bị tổn thương dù ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng sẽ trở thành lạnh lùng và dửng dưng đối với người kia. Cũng có thể là người đang buồn thầm nghĩ, thôi, mình chấp nhận chuyện này, buồn thì cũng ráng chịu, vì có nói ra cũng vô ích. Vì vậy, sẽ đưa đến giai đoạn thứ ba, đó là lúc tấm lòng cứng cỏi. Đây là giai đoạn nguy hiểm, vì vợ chồng buồn nhau mà không thành thật nói ra, nên không giải hòa và cũng không tha thứ cho nhau. Nếu là người tin Chúa, có Chúa ngự trị trong lòng, chúng ta sẽ khiến Chúa Thánh Linh đấng ngự trị trong lòng chúng ta buồn. Kinh Thánh dạy như vậy, anh em chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30 đến 32. Thưa quý vị, theo lời Kinh Thánh dạy, khi chúng ta có điều gì buồn giận anh chị em mình, chúng ta sẽ không thể cầu nguyện với Chúa. Vì vậy, khi phiền giận người nào, nhất là phiền giận vợ hay chồng mình, chúng ta cần thành thật nói ra và tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Ngoài ra, lời Chúa cũng nhắc nhở quý ông rất rõ ràng về cách sống và cách cư xử với vợ. Vì mối quan hệ vợ chồng có ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống tâm linh của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên quý ông như sau. Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình. Quý trọng vợ như là phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Khi mối quan hệ vợ chồng không ngọt ngào, tốt đẹp, chúng ta sẽ không thể cầu nguyện Cửa thiên đàng lúc đó hầu như đóng lại, vì Chúa sẽ không đoái nghe lời cầu xin của chúng ta. Nếu vợ chồng tiếp tục sống với nhau trong hoàn cảnh này, tấm lòng chúng ta không những lạnh lùng, dửng dưng, không còn cảm xúc dành cho nhau, nhưng dần dần sẽ trở nên cứng cỏi. Vợ chồng vẫn sống bên cạnh nhau, vẫn làm tròn bổn phận trong gia đình. Nhưng trong tâm trí, hai người sẽ đặt câu hỏi, không biết hôn nhân của mình sẽ tiếp tục như vậy hay sẽ đi đến gãy đổ. Rồi một ngày gần đây, vợ chồng mình sẽ chia tay nhau. Từ đó sẽ đưa đến nhiều nan đề khác to lớn hơn giữa vợ chồng. Nhưng tấm lòng vợ chồng trong hoàn cảnh này đã trở nên quá cứng cỏi, lạnh lùng. Không ai quan tâm đến ai nữa. Hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng mỗi người lo phần trách nhiệm riêng chứ không quan tâm đến nhau nữa. Đây thật là hình ảnh đáng buồn. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày phương cách giúp chúng ta thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi hiện nay là vấn đề quyền làm công dân một nước nếu được sinh ra ở nước đó. Tiếng Anh gọi là birthright. Từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump hăm dọa sẽ trút bỏ quyền được làm công dân Mỹ nếu sinh ra ở Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng quyền lợi này đã bị lạm dụng quá nhiều nên cần phải được bãi bỏ. Một số người ủng hộ và số khác thì phản đối dự định này. Quyền làm công dân là điều đã có từ lâu đời, đặc biệt trong thời La Mã. Khi đế quốc La Mã cai trị vùng đất rộng lớn chung quanh bờ địa Trung Hải, thành phố nào được kể là thuộc địa của La Mã thì người dân đương nhiên hưởng quyền công dân nếu sống ở thành phố đó. Sứ đồ Phaolô đã nhiều lần kêu gọi các giới chức chính quyền công nhận quyền làm công dân La Mã của ông. Một lần ở thành phố Philip, ông bị đánh đòn oan uổng và khi được thả, Phaolô đã yêu cầu các viên chức phải đến tận nơi để thả ông và các bạn ra khỏi tù. Kinh Thánh cho biết, các quan tòa nghe cảnh vệ trình lại các lời ấy thì sợ hãi vì biết hai ông là công dân Roma. Vậy họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành. Một lần khác khi sắp bị đánh đòn, Kinh Thánh ghi lại câu chuyện như sau. Khi họ căng ông ra để đánh đòn thì Phaolô nói với viên đội trưởng đang đứng gần đó. Các ông được phép đánh đòn một công dân Roma khi chưa thành án sao? Nghe như thế, đội trưởng đi thưa với viên chỉ huy rằng, ông định làm gì đây vì người này là công dân Roma? Vậy viên chỉ huy đến gặp Phaolô và hỏi, hãy nói cho tôi biết anh có phải là công dân Roma không? Ông trả lời, phải. Viên chỉ huy nói, tôi đã mua quyền công dân đó với giá rất cao. Phaolô nói, còn tôi thì mới sinh ra đã có quyền công dân ấy rồi. Lập tức những kẻ chuẩn bị tra khảo ông đều rút lui, và viên chỉ huy sợ hãi khi biết người mình đã trói đó là một công dân Roma. Đó là quyền công dân La Mã ngày xưa được Kinh Thánh ghi lại. Về sau khi viết thư cho những người ở Philip là nơi mà mọi người đương nhiên có quốc tịch La Mã, Phaolô viết, chúng ta là công dân trên trời. Từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Chữ công dân mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây cũng là chữ nói về công dân La Mã lúc bây giờ. Người tin Chúa được gọi là công dân trên trời hay là công dân thiên quốc. Luật về quyền làm công dân một nước quy định là người nào sinh ra trên lãnh thổ một nước thì mới được kể là công dân của nước đó. Công dân thiên quốc cũng vậy. Để được kể là công dân nước trời, chúng ta phải được sinh ra trong nước của Đức Chúa Trời. Sinh ra trong nước của Đức Chúa Trời nghĩa là được tái sinh, được Đức Chúa Trời ban cho sự sống mới khi chúng ta tin Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Chúng ta phải tin Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu đã đứng ra gánh tội lỗi của chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Nhờ sự chết của Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời có thể tha tội cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã nhận án phạt thay cho chúng ta trên thập tự giá để trả giá chuộc tội cho chúng ta. Tin Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu nghĩa là công nhận cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế cho mình. Lẽ ra mình phải chịu án, nhưng Chúa Giê-xu đã chịu án thay cho chúng ta. Dựa vào đó, Đức Chúa Trời kể chúng ta là vô tội vì bản án đã được thi hành trong Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã nói về điều này như sau. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Đức Chúa Trời đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài, tức là nước trời. Chúng ta được làm công dân thiên quốc. Một người đạo đức trong thời Chúa Giê-xu là ông Nicodem. Khi đến gặp Chúa, Chúa đã nói với ông, thật, ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Khi Chúa phán với ông như vậy, Nicodem thưa rằng, người đã già thì sinh lại làm sao được, có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao? Và Chúa Giê-xu đã nói với ông, thật, ta bảo thật ngươi, nếu một người không nhờ nước và thánh linh mà sinh ra, thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Nhờ nước và thánh linh mà sinh ra là nói đến lòng ăn năn qua thánh lễ báp têm, và thánh linh nói đến sức mạnh của Thiên Chúa tái tạo con người. Khi một người thật lòng ăn năn tội của mình và đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ ngự vào lòng người đó, thay đổi mọi điều. Người đó được đổi mới, được tái tạo như một em bé mới chào đời, như một con sâu xấu xí được biến đổi thành con bướm xinh đẹp. Đó là tái sinh, đó là sinh lại, mà bất cứ người nào ăn năn tội của mình, đặt lòng tin nơi Chúa đều sẽ kinh nghiệm. Chúng ta là những người Việt đang sống tại Hoa Kỳ với quốc tịch Mỹ, với những đặc quyền của công dân Mỹ. Nhưng thưa quý vị, có một quốc tịch quan trọng hơn mà chúng ta cần phải có. Nếu không, chúng ta sẽ không được vào nước Chúa và sẽ mãi mãi hư vong trong lửa hình phạt đời đời của Ngài. Để được làm công dân nước trời, chúng ta phải sinh ra trong nước trời, phải được tái sinh. Tái sinh hay là đời sống mới xảy ra khi chúng ta ý thức mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời vì đã không tôn thờ Chúa như đáng phải làm. Vì Ngài là tạo hóa đã dựng nên chúng ta. Sự sống và tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Chúa. Không tôn thờ Chúa là chúng ta có tội với Ngài, như một người con không có lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Nhận mình là một tội nhân và ăn năn xưng tội với Chúa. Nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình. Khi chúng ta làm như vậy trong một lời cầu nguyện, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa sẽ ngự vào lòng của chúng ta, đổi mới chúng ta và giúp chúng ta được tái sinh, sống một cuộc đời mới và được làm công dân thiên quốc. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hay điện thư. Chúng tôi sẽ rất vui được hướng dẫn quý vị trên đường theo Chúa. Địa chỉ của chúng tôi như sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 821. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 821. Nghe trên Radio Bonsa, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Đêm tối với tia sáng trên trời cao, đôi xa núi rừng thảo nguyên ngút ngàn, chùm dương gió lộng bọt tung sao. Chúa ban cho dân Hoa Kỳ sống America. Land that I love, stand beside her and guide her through the night with the light from above, from the mountain to the prairies, to the oceans, why wait for?